Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lúc đầu bước vào gặp gỡ anh chị em, cha phụ trách vừa mới giới thiệu xong thì có anh bạn lại bắt tay và nói: con về Việt Nam con đến tất cả là 7 lần, nhưng mà chưa có lần nào được gặp cha để mà bắt tay, vì muốn đến thì đông người quá, cả bao nhiêu ngàn người ấy, mà con phải đứng xa có khi cả mấy chục thước ấy, chả bao giờ nhìn thấy mặt, chỉ có nghe tiếng. Và hôm nay đến đây được bắt tay cha về cái thấy sướng quá. Tôi nghe anh nói tôi còn sướng hơn. Vì đến giữa một đám đông xa lạ này mà có một người mà đến chào mình với tất cả những cái lời chân tình như vậy, quá là hạnh phúc. Quả là hạnh phúc. Và khi bước vào trong ngôi thánh đường này, một cái cảm giác ở bên ngôi, lúc chúng tôi đi tìm đường, thấy ngôi thánh đường này to quá. Người tài xế hỏi: đây có phải là cái nhà thờ mình sẽ đến không? Tôi thì bán tín bán nghi, biết có phải hay không. Vì cha phụ trách nói nhà cộng đoàn của con đông lắm cha ơi, không như cộng đoàn của cha đâu. Ở bên đó là có khi là mấy chục ngàn người, còn bên con là tới 80 người. Cho nên là nghi ngờ 80 người mà cái ngôi nhà thờ lớn như thế này. Rồi khi mà đến gặp anh chị em, rồi gặp cha ra chào đón rất là niềm nở ân cần. Rồi có cả cha cố 80 tuổi mà từ xa cả 100 cây số mà đến đây với anh chị em nữa. Thì bỗng thấy rằng cái điều quan trọng đối với Chúa không phải là cái số lượng, nhưng mà là cái chất lượng. Cái chất lượng, cho dù cả 20 ngàn người hay 30 ngàn người, nhưng mà họ chỉ đến vì vui thôi. Chẳng hạn anh chị em nếu mà có dịp đi với chúng tôi đến mấy cái nơi ăn chơi, nhất là cái chỗ gì đó ở Florida mà Disneyland hay cái gì đó, rất là đông, đông lắm. Hay là đến những cái chỗ chơi bowling gì đó, cả 10 ngàn người đó, kéo về đông lắm. Nhưng mà cái số lượng nó có nghĩa lý gì không? Thử tìm trong số 10 ngàn người đến mà tìm vui đó, bỏ tiền ra mua vui đó, có mấy người còn nghĩ đến Chúa? Nãy có người vô bắt tay: thưa cha, cha cầu nguyện cho con, con qua đây con thấy rằng là mấy anh chị em của con mới Việt Nam qua đây được mấy tháng mà thấy mấy anh chị em con chả đứa nào đi lễ cả, rồi mấy đứa cháu vậy chả thế nào biết đọc kinh cầu nguyện gì cả, mà con lo quá. Thì cái điều quan trọng đó là mỗi người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Tâm hồn mỗi người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Còn ngôi thánh đường có to có nhỏ, số lượng người có đông có ít, điều đó trước mặt Thiên Chúa không quan trọng. Điều quan trọng là mỗi người mình trước mặt Thiên Chúa như thế nào. Như Đức Trinh Nữ Maria, như mẹ Maria, trước mặt Thiên Chúa mẹ như thế nào, điều đó mới là điều quan trọng. Và mẹ đã đón nhận lời của Thiên Chúa như thế nào, và mẹ đã sống như thế nào, điều đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải là một Đức Maria đẹp đẽ xinh xắn, không phải là một Đức Maria là một hoa hậu thế giới, cũng không phải là một Đức Maria là một bà chúa, là một nữ hoàng. Điều đó trước mặt Thiên Chúa chả nghĩa lý gì. Và Đức Maria trước mặt Thiên Chúa, Ngài nhận Ngài là gì thưa anh chị em? Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Chúa cứ làm những gì mà Chúa muốn. Và khi mẹ mở lòng ra như vậy, khi mẹ làm cho chính mẹ trở thành ngôi đền thờ cho Chúa ngự như vậy, thì Chúa làm những điều vô cùng kỳ diệu trong cuộc đời của mẹ. Cũng như anh chị em ở đây, số lượng anh chị em không đông như những nơi khác, điều đó cũng không quan trọng. Vì trước mặt Thiên Chúa, nhóm nhỏ đây đầy tràn lòng tin, đầy tràn lòng mến, đầy tràn lòng trông cậy, anh chị em sẽ là muối lan tỏa, là ánh sáng lan tỏa, muối ướp mặn một cái cộng đoàn, một cái nơi mà người ta đang lạnh nhạt dần tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người trở thành muối ướp mặn lại cho cuộc đời. Giữa một bóng tối như thế này, anh thắp lên một ngọn nến, rồi chị đến chị mồi cái ngọn nến ấy, từ từ từng người thắp lên cái ngọn nến. Anh em là ánh sáng cho đời, làm cho cuộc đời này nó sáng lên. Không phải sáng lên bởi tiền, không phải sáng lên bởi đồng đô la, không phải sáng lên bởi kim cương óng á óng ánh ta đeo trên người, nhưng mà sáng lên bởi lòng tin của anh chị em. Lòng tin của anh chị em được sáng lên rồi thắp lên dần 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 dần, lan tỏa lan tỏa lan tỏa. Rồi đó là điều mà Chúa mong muốn anh chị em làm, và đó là điều mà cha phụ trách của anh chị em khao khát cái điều đó. Khao khát làm sao cho cộng đoàn chúng ta, cái số nhỏ này như là 12 tông đồ ngày xưa, phải trở thành những người ra đi loan báo tin mừng. Mà từ 12 người ấy cho tới bây giờ đến biết bao nhiêu người rồi anh chị em biết không? Cả tỷ người rồi, thấy không ạ? Cho nên sức mạnh của Thiên Chúa kỳ diệu lắm, sức mạnh của Thiên Chúa kỳ diệu lắm nếu ta đặt trọn niềm tin vào Chúa và để cho Chúa sử dụng ta như thế nào tự ý của Chúa. Đức Trinh Nữ Maria đã làm cái công việc ấy, là Thiên Chúa cứ làm cái gì Chúa muốn nơi tôi, thế thôi, còn tôi chỉ là nữ tỳ của Thiên Chúa ấy. Thế mà Chúa làm nơi Đức Maria những điều kỳ diệu lắm. Anh chị em có biết điều kỳ diệu là thế nào không? Là Đức Maria phải nhảy lên hớn hở mà hát: linh hồn tôi tung hô Chúa. Thần trí tôi mừng vui vời vời, trong đấng kêu chuộc tôi. Chúa đã du thương, đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Đấy thưa anh chị em, cứ để cho Chúa làm, Chúa làm những điều kỳ diệu lắm. Và Thánh Phaolô là người đã xác tín vào điều ấy khi chúng ta nghe ở trong bài đọc 1. Thánh Phaolô nói sao thưa anh chị em? Thưa anh em, có những kẻ rao giảng về Đức Kitô vì lòng ganh tị và tranh chấp. Kỳ lạ chưa? Đã đi rao giảng về Đức Kitô, rao giảng tin mừng. Tin mừng đó là tin mừng bình an chứ. Tin mừng đó là tin mừng đem lại niềm vui chứ. Tin mừng đó là đem lại niềm cứu độ chứ. Vậy mà Phaolô thấy rằng ngay từ thời của ông đã có những người rao giảng tin mừng Đức Kitô vì ghen tị và tranh chấp. Ngay từ thời Đức Thánh Phaolô đã có rồi, thời giáo hội sơ khai đó có cái việc đó rồi, là vẫn có sự ghen tị và tranh chấp ở trong đó. Thà rằng người ta ganh tị nhau vì công chuyện làm ăn thì còn tạm đi, thà rằng người ta tranh chấp nhau vì cái cửa hàng, hàng lớn hàng nhỏ, rồi tranh nhau khách hàng buôn bán xe hơi, rồi tranh nhau khách hàng làm móng tay móng chân đi thì còn tạm được đi. Ở thế gian người ta tranh giành nhau, người ta ganh tị nhau, ấy vậy mà trong đạo mà lại là những người đi làm cái công việc rao giảng tin mừng, vậy mà lại có những kẻ rao giảng tin mừng Đức Kitô vì ganh tị và tranh chấp. Nào bây giờ nếu chị em thấy có chuyện đó, còn có lạ nữa không? Còn có bị ngạc nhiên nữa không? Sao kỳ vậy? Không, ngay từ thời giáo hội sơ khai đã như thế rồi. Vì chúng ta vốn là con người mà. Mà con người thì mang cái dòng máu Adam Eva trong mình mà. Dòng máu tội lỗi, ganh tị, ganh tương, tranh chấp mà. Thời Cain Abel đã tranh nhau rồi, đúng không ạ? Rồi cứ tiếp tục cứ thế luôn luôn là ganh tị và tranh chấp và ganh tị, mãi 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 như thế. Ngay cả việc đi loan báo tin mừng Đức Kitô mà cũng chẳng nhường nhau. Quái lạ là như thế. Đức Giêsu cứ kiên nhẫn chấp nhận cái yếu đuối đó của con người. Và Ngài biến cái yếu đuối đó, Ngài biến cái sự dữ đó thành sự lành, như Phaolô nói tiếp. Anh chị em nghe. Xong, có những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Ở đây ai làm công việc rao giảng tin mừng vì ý ngay lành giơ tay? Ai làm công việc loan báo tin mừng vì ý ngay lành giơ tay? Không ai giơ tay à? Vậy là toàn là những người đi loan báo tin mừng vì tranh chấp, vì ganh tị à? Vậy chỉ có hai việc. Anh chị em thử coi, xét mình lại thử coi. Tôi đi loan báo tin mừng, tôi đi làm chứng tin mừng, tôi được mời gọi trở thành muối, trở thành men, trở thành ánh sáng, như lúc nãy tôi vừa mới nói. Vì cái gì? Vì tôi muốn tranh chấp, ganh tị với cộng đoàn khác, với nhóm khác, để nhóm tôi được lớn lên, cộng đoàn tôi được lớn lên. Vì tôi ganh tị với chỗ này chỗ kia, nó nổi hơn tôi phải làm sao cho nhóm của tôi nổi lên, cho cộng đoàn của tôi nổi lên, cho cá nhân của tôi được nổi lên người khác. Đó là vì tranh chấp và ganh tị. Ai làm công việc đó giơ tay. Ai làm công việc đó giơ tay. Đôi khi tôi là người giơ tay đầu tiên. Chả có ai giơ tay thì tôi giơ tay. Vì thật ra thưa anh chị em, trong mỗi người chúng ta, nói gì thì nói, luôn luôn có cái máu ganh tị, luôn luôn có cái máu ích kỷ, luôn luôn có cái máu tự ái nó nằm ở trong ta. Điều mà bài tin mừng Chúa Giêsu nói đó, là ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Mà ai trong chúng ta cũng muốn nâng mình lên và hạ người khác xuống. Chúng ta sống lời Chúa chỉ sống một vế, chỉ sống 50%, cái nào mà lợi cho mình ấy mình sống. Ai nâng mình lên, dạ thưa con nâng mình lên và con hạ người khác xuống. Tranh chấp ganh tị trong việc loan báo tin mừng là như vậy đó thưa anh chị em. Và Phaolô nói rằng có những người làm công việc ấy vì ý ngay lành. Ở đây ai làm vì ý ngay lành giơ tay? Cũng chẳng có ai giơ tay. Vậy nghĩa là sao? Vậy nghĩa là sao? Là có phải chúng ta chấp nhận một cái thực tế, đó là đôi khi con làm vì ý ngay lành, và cũng nhiều khi con làm vì ý ganh tị và tranh chấp, đúng không? Đúng không ạ? Thôi lạy Chúa xin thương xót con. Xin thương xót con. Có người anh em nói với tôi, trai con thấy các cha giảng dường như là đấm ngực giáo dân nhiều hơn là đấm ngực mình. Bảo lạy Chúa, tôi nghe người đó nói xong tôi bỗng giật mình. Đúng chứ ạ? À? Khi những người anh chị em giáo dân họ nhận xét vậy thì chính chúng tôi cũng phải xét mình lại chứ ạ? À? Vậy thì chúng tôi và anh chị em, chúng ta cùng xét mình lại và cùng xin lỗi Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, là người nữ tỳ, là người khiêm tốn hèn mọn trước mặt Chúa, xin cho mỗi người nhận ra rằng lạy Chúa, đôi khi chúng con đã loan báo tin mừng, đôi khi chúng con đã làm việc đạo không phải vì ý ngay lành, nhưng mà chỉ vì tranh chấp và ganh tị. Xin Chúa xót thương con, xin Chúa tha thứ cho con. Và Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, Chúa biến sự dữ thành sự lành như thế này. Thưa anh chị em, Phaolô nói: nhưng dù thế nào đi nữa, với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng rồi. Dù ý lành hay ý xấu, nhưng mà miễn là Đức Kitô được rao giảng, cuối cùng Đức Kitô được rao giảng là tôi mừng lắm rồi. Thưa anh chị em, Chúa biến cái việc xấu ấy, cái ý đồ xấu ấy, trở thành một cái việc tốt lành. Chúa là đứng đầy quyền năng mà, Chúa là đứng giàu lòng thương xót mà, cho nên Chúa uốn nắn lòng dạ con người lại, để làm sao cho từ ngay cả cái việc mà họ có ý đồ xấu ấy, vì chỉ vì tranh chấp, vì ganh tị ấy, Chúa biến cái việc ấy trở thành cái việc ngay lành, là nhờ đó mà tin mừng được rao giảng. Và khi người ta đi rao giảng tin mừng vì cái ý đồ xấu, nhưng mà Chúa sẽ biến cái con người loan báo tin mừng ấy phải có một ý ngay lành tốt, phải uốn nắn. Chúa uốn nắn lòng dạ con người, vì nếu mà Chúa không uốn nắn lòng dạ con người, thưa anh chị em, ai cũng muốn trồi lên hết, chẳng ai muốn ngồi ghế thấp đâu. Thưa anh chị em, ai cũng muốn ngồi ghế ở trên cao, ai cũng muốn ngồi ghế ở trên cao, ai cũng muốn tranh hơn tranh thua với người khác. Nhưng mà khi ta đi loan báo tin mừng, ta sẽ cảm nghiệm được rằng tin mừng là như thế nào, ta sẽ cảm nghiệm được lời Chúa là như thế nào. Lúc đó Chúa sẽ làm cho những cái ý xấu ấy, ý tranh chấp, ý ganh tị ấy biến mất dần dần đi. Cái ánh sáng sẽ thắng cái bóng tối ấy. Anh chị em cứ an tâm, nếu thấy có những bóng tối sự dữ như vậy, đừng nản chí, đừng ngã lòng. Trời ơi, làm sao mà người ta cứ tranh chấp ganh tị như vậy? Được, không sao đâu. Chúa đầy quyền năng, Chúa giàu lòng thương xót, Chúa không loại trừ ai cả. Nếu mà có ý xấu như vậy, rồi thì Chúa sẽ biến cái sự dữ ấy trở thành sự lành. Nếu mỗi người anh chị em mình, chính chúng ta trở thành những người mà làm cho những kẻ đang có ý đồ xấu ấy phải thay lòng đổi dạ, bởi ánh sáng nếu chúng ta chiếu tỏa vào cái bóng tối nơi họ, thay vì ta tranh chấp, thay vì ta ganh tị với họ, ta cũng trở thành tối tăm như họ mà thôi. Vậy thì hãy có ý ngay lành, hãy loan báo tin mừng chỉ vì một ý ngay lành duy nhất, là vì danh Chúa và lợi ích các linh hồn. Khi ta làm những cái điều đó, ánh sáng nơi ta sẽ phá tan cái bóng tối nơi những người có ý đồ xấu, và làm cho họ nhận ra những điều tốt lành Chúa đang thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Điều tốt lành Chúa thực hiện nơi ta, chứ không phải là vì ta tốt lành mà người ta quay trở về. Ta có tốt lành gì đâu, phải không thưa anh chị em? Nhìn xuống nhà thờ thấy vui, vui vì anh chị em không có phải có ai mời lên trên đây, không có ai có khi phải kéo mới ngồi lên trên đây. Chúng tôi vừa vô nhà thờ thấy anh chị em, mặc dù nhà thờ rất rộng, còn nhiều ghế dưới, nhưng mà anh chị em đã ngồi dồn hết lên phía trên này một cách tự ý, một hình ảnh rất là đẹp. Và đây mới thực sự là khiêm nhường đấy, chứ không phải khiêm nhường là cứ ngồi hết xuống dưới nhà thờ rồi ông cha lôi mãi vẫn không chịu lên. Đấy là khiêm nhường giả tạo. Có nhiều người đi lễ hay là đi tham dự cuộc họp như vậy, cứ chui xuống dưới mà ngồi, rồi cứ phải để cha hoặc là để những người có trách nhiệm mời, rồi kéo, rồi lôi mãi không chịu lên. Ừ, con ngồi đây được rồi. Thế em tưởng tượng là thánh lễ mà nhìn xuống ở phía trên này toàn thấy ghế trống không, nói cho toàn ghế nó nghe, còn người thì ngồi góc kia, người ngồi góc kia, người ngồi góc nọ, giống như là cái chợ trời, có ra sao không? Không, mà chúng ta đến tham dự bàn tiệc nước trời. Mà bàn tiệc nước trời ấy, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta đều bình đẳng với nhau hết. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, mọi người ngồi sum họp bên nhau để cùng tham dự bữa tiệc nước trời. chúng ta được lắng nghe lời của Chúa, chúng ta được tham dự tiệc mừng máu Thánh Chúa, trở thành anh chị em với nhau. Một hình ảnh rất đẹp này, rất đáng một tràng pháo tay để cảm tạ Chúa và cảm ơn tấm lòng chân thành của anh chị em đã dám gần gũi với Chúa và gần gũi với nhau. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tại vì mình phân biệt là đôi khi mình hay khiêm nhường giả tạo, phải không? Khiêm nhường giả tạo. Mà cứ bảo là con ngồi dưới là khiêm nhường chứ hẳn đâu. Làm dưới là ngồi dưới khi là mất trật tự, làm rối cộng đoàn, cứ phải đẩy đưa, kéo tới kéo lui. Ta biết được chỗ đứng của mình, biết được vị trí của mình như thế nào, đấy mới thực sự là khiêm nhường. Khiêm nhường là biết mình như thế nào, đấy là khiêm nhường. Đức Maria là một gương mẫu của sự khiêm nhường. Khi mẹ được mang kêu mang con Thiên Chúa, với tước vị là mẹ Thiên Chúa mà, lớn lắm chứ, phải không? Bây giờ mà bà mà có đứa con được làm tu sĩ hay linh mục được gọi là bà cố, bà có thích không? Đang từ một bà bán bún bìa lên là bà cố là cũng hãnh diện lắm chứ. Rồi bây giờ có đứa con là con là công chúa thì người mẹ công chúa lên làm cái gì? Mẹ công chúa mà lên làm hoàng hậu à? Gì là mẹ công chúa là cái gì nhỉ? Hoàng hậu à? Rồi hoàng hậu đi. Mỗi là hậu cho hoàng hậu. Vợ vua thì là hoàng hậu, còn mẹ công chúa là như là hoàng thái hậu à? Mẫu hậu rồi, mẫu hậu. Rồi mẫu hậu, bà muốn làm hoàng hậu cũng được, muốn làm mẫu hậu cũng được, đừng làm ác hậu thì thôi. Thế thì ta thấy là khi mình có đứa con mà nó được làm chức này chức kia lớn thì tự nhiên mình cảm thấy hãnh diện lắm chứ, phải không? Mình đi đâu cũng phải muốn người ta phải cúi đầu chào mình. Nhưng mà Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ loài người, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa mẹ chỉ nói: này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa mà thôi. Tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa mà thôi. Thế thì thưa anh chị em, cái khiêm tốn thực sự là gì? Là nhận biết con người thật của mình như thế nào trước mặt Chúa. Nhận biết con người thật của mình như thế nào trước mặt anh chị em. Khiêm tốn là như vậy, là trân trọng cái sự thật đấy. Tôi có làm được gì? Đó là do Chúa làm nơi tôi. Đấy là khiêm tốn. Tôi có thực hiện được việc này việc kia không phải là công sức, không phải là công lao của tôi, không phải là tài năng khéo léo của tôi, nhưng mà là Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh Ngài là Thánh, như Đức Trinh Nữ Maria đã tung hô như thế đó. Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh Ngài là Thánh. Thế thì thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta trong cuộc sống này, Chúa ban cho người này ơn này, người kia ơn kia, ta chỉ biết hallelujah, tạ ơn Chúa. Nếu mà Chúa ban cho chị tài đánh đàn, mà vừa đánh đàn vừa đánh nhịp vừa tập hát, mà chị lại bảo là thôi con khiêm tốn, con cứ ngồi dưới, con đi quét đóng cửa nhà thờ, có được không? Được không? Đúng không? Đúng không? Có đẹp lòng Chúa không? Không. Chúa ban cho chị vừa đánh đàn vừa đánh nhịp vừa hát solo thì cứ làm cái công việc mà Chúa trao, ân huệ mà Chúa trao. Nhưng mà điều quan trọng là không phải là vừa đánh đàn vừa đánh nhịp vừa nhìn con người ta có khen mình hay không. Nó khó là khó ở cái chỗ đó. Khó là khó ở chỗ đó. Rồi Chúa ban cho mình có tài cắm bông thì mình cứ cắm bông. Chà, con chả. Thực sự là có khả năng mà cứ từ chối, có phải là khiêm tốn không? Không. Có khả năng thì ta cứ làm, nhưng mà cắm bông xong rồi đi vào trong buồng áo, chứ cắm bông xong rồi cứ đứng đó nhìn đẹp không cha. Phải chờ cho khen một cái mới được. Không, làm xong rồi rút vào bóng tối để tôn vinh Chúa, phải không ạ? Chúa ban cho mình có tài mà trang trí làm tòa trong ngày lễ chẳng hạn. Trang trí xong rồi mọi người đi trước tạ ơn Chúa vui mừng, còn mình rút vào bóng tối để vinh quang Chúa được tỏ hiện. Ai làm tòa đấy, chuyện đó không quan trọng. Con đấy cha, nhà con đấy cha, cái điều đó không quan trọng. Không phải nhà con hay con không quan trọng, mà quan trọng là qua việc ấy người ta đến được với Chúa và Chúa được tôn vinh. Đó mới là điều quan trọng thưa anh chị em. Và tin mừng được rao giảng, bằng nhiều cách khác nhau như vậy. Cho nên dù Phaolô mới nói rằng dù người ta có ý tranh chấp hoặc là ganh tị, miễn là tin mừng được rao giảng là tôi mừng rồi. Và Phaolô nói tiếp thế này: và tôi còn mừng nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được cơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em và nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô phù trợ. Rất cần lời cầu nguyện của anh chị em và nhờ thần khí của Đức Giêsu Kitô phù trợ mà mỗi người chúng ta đạt được cơn cứu độ. Cho nên Phaolô cũng rất cần lời cầu nguyện của cộng đoàn. Vậy thì anh em linh mục chúng tôi lại càng cần hơn nữa sự cầu nguyện, lời cầu nguyện của anh chị em. Và trong cơn khủng hoảng của tôi được nâng đỡ rất nhiều là chính những lời cầu nguyện của anh chị em. Những tin nhắn, những điện thoại, những email, cha ơi cứ an tâm, chúng con vẫn cầu nguyện cho cha. Từ một người nhà quê ở Việt Nam nhắn lời, từ một em bé, từ một bạn trẻ, từ những người ở các nơi trên thế giới, cha ơi hãy vững tin, cứ an tâm, chúng con vẫn cầu nguyện cho cha, kiên trì đừng bỏ cuộc nhé cha. Xúc động lắm thưa anh chị em. Những lúc mà mình khủng hoảng, lúc mà tối tăm như vậy, cái lời cầu nguyện của anh chị em giúp cho tôi vượt qua được cái vực thẳm, vượt qua được cái bóng tối, vượt qua được biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu những nghi nan. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và chúng tôi rất cần lời cầu nguyện của anh chị em và thần khí của Đức Giêsu Kitô phù trợ để giúp chúng tôi đạt được ơn cứu độ. Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Anh chị em hãy mạnh dạn nói với nhau như vậy, nói với những người khác như vậy, là khi tôi đi loan báo tin mừng, khi tôi làm chứng cho tin mừng, thì sẽ không có gì làm tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của người nơi thân xác tôi. Đức Giêsu sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của người nơi thân xác của tôi, chứ không phải là sức lực của tôi, nhưng mà chính nơi thân xác, nơi con người yếu đuối tội lỗi này, thì Chúa tỏ bày cho mọi người thấy được quyền uy cao cả của Ngài, thấy được quyền năng và thấy được lòng thương xót của Ngài trên cái con người tội lỗi yếu đuối này. Cho nên Phaolô nói rằng dù tôi sống hay tôi chết thì đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Ở đây ai muốn mối lợi giơ tay? Ở đây muốn lợi giơ tay, lợi lộc á. Thưa cha, con không dám giơ tay, tại sao vậy? Vì giơ tay là chết. sợ rồi. Phaolô nói rằng đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Tại sao Phaolô nói như vậy? Tại vì Phaolô nói rằng nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả thì tôi không biết phải chọn đường nào, vì tôi bị giằng co giữa hai đằng. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần. Đó là một mối lợi đó. Chết là một mối lợi. Tại vì chết tức là ra đi, mà ra đi không phải là đi về cái nơi khóc lóc nghiến răng, mà ra đi là đi về nơi được ở với Đức Kitô. Điều này đối với Phaolô là tốt hơn bội phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Như thế trong Đức Giêsu Kitô, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi khi tôi đến gặp anh em. Giằng co giữa hai bên, người ơi người ở đừng về. Phaolô giằng co giữa hai bên. Một, chết là một mối lợi, vì đó là cái ao ước khao khát của Phaolô vì được về với Đức Kitô. Nhưng mà đằng khác, nếu mà ở lại trong thân xác này, ở lại trong thân xác này, ở lại để mà phục vụ anh chị em, để cho anh chị em được tăng thêm niềm tin, để anh chị em được tăng thêm lòng trông cậy, để anh chị em được nghe loan báo tin mừng, thì Phaolô nói rằng tôi không biết chọn cái nào đây. Nếu mà cá nhân tôi lựa chọn thì tôi mong ước là thôi rời thân xác này để được về với Đức Kitô hưởng hạnh phúc. Nhưng mà nếu còn ở lại thân xác này, không phải là ở lại sống nhật già nhật giờ, nhưng mà ở lại là vì lợi ích của anh chị em, thì tôi sẵn sàng chấp nhận ở lại đó, chấp nhận hy sinh cái phần mà lợi của tôi đi, để mà nghĩ đến lợi ích của anh chị em, để anh chị em cũng được nghe loan báo tin mừng, để anh chị em cũng được đón nhận ơn cứu độ, để rồi cùng với tôi Phaolô, anh chị em chúng ta cùng được ở với Đức Kitô. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, cái mục đích cuộc sống của chúng ta là như vậy. Phaolô nói rằng đối với tôi sống là Đức Kitô. Sống là Đức Kitô vì có Đức Kitô sống ở trong tôi. Rồi tôi đem Đức Kitô đến cho anh chị em, giới thiệu Đức Kitô cho anh chị em, để anh chị em được vui mừng, được bình an, được hy đầy tràn niềm hy vọng. Rồi tất cả chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời này, được cùng nhau hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Đức Kitô. Chứ còn trời, con chưa muốn chết, con muốn ở lại. Ở lại làm gì? Còn ba căn nhà chưa bán xong. Trời, con chưa muốn chết, muốn ở lại lại làm gì? Con vừa mới ra trường xong, chưa có làm được cái công việc gì cả, chết uổng lắm. Trời, con chưa muốn chết, con muốn ở lại làm gì? Vì vợ con còn đẹp quá, bỏ lại uổng lắm. Thì ta thấy rõ ràng là mình coi là cái cuộc sống của mình có ý nghĩa gì không. Phaolô bảo rằng đối với tôi sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Vậy thì tôi sống ở đời này, vậy thì mục đích của tôi sống ở đời này để làm gì? Có đem lại lợi ích cho anh chị em tôi hay không? Có nhằm mục đích là để tôi loan báo tin mừng hay không? Có mục đích là để tôi làm chứng cho tin mừng hay không? Có nhằm mục đích là làm cho những người khác biết về Chúa để họ cũng được hạnh phúc như tôi hay không? Đó, thưa anh chị em, và Đức Maria là người suốt cuộc đời mẹ chỉ để Chúa sống ở trong mẹ và để Chúa đưa dẫn cuộc đời mẹ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách, mẹ vẫn một lòng vững tin vào Chúa. Mẹ vẫn mãi mãi là người nữ tỳ của Thiên Chúa, và đúng như Đức Giêsu Kitô nói, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Mẹ được tôn làm nữ vương trời đất, mẹ được tôn làm mẹ của Thiên Chúa, mẹ của loài người. Mà con người khiêm tốn nhất, thấp nhất đó là ai? Đó là ai? Đó là ai? Ai là người khiêm tốn nhất giơ tay? Có người bảo thưa cha, với đức khiêm nhường không ai qua mặt được con đâu. Con nhường ai thì nhường, như vậy đức khiêm nhường con không có nhường đứa nào đâu. Thưa anh chị em, chỉ có một người duy nhất, hèn mọn, nhỏ mọn nhất, bé mọn nhất, là người cao nhất mà đã trở thành thấp nhất, đó là ai? Chính Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Giêsu Kitô từ bỏ tất cả vinh quang của Ngài để trở thành bé mọn nhất, nhỏ mọn nhất trước mặt Cha của Ngài. Và chính vì thế mà Cha đã tôn vinh Ngài lên làm Chúa. Còn mỗi người, tôi cũng như anh chị em, trăm cái lôi thôi, trong cái rắc rối chỉ vì cái tôi của mình. Cái tôi anh em đánh vần tờ ô tô y tôi nặng tội. Cái tôi mà nó nặng quá thì nó trở thành tội. Cái tôi của mình là cái sợ nhất, thưa anh chị em. Cái tự ái của mình, cái tự cao tự mãn nó nằm ở trong mình, lúc nào mình không biết được. Cho nên ai mình sẵn sàng làm việc tông đồ, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng làm việc bác ái, sẵn sàng dâng cúng mọi sự, nhưng mà đừng đụng đến cái tôi của tôi, đúng không? Đụng đến cái tự ái của mình là mình sẵn sàng bỏ hết, dập hết, không có cả đoàn gì hết, không có đoàn thể gì hết, không có cúng bái gì hết, không có cắm hoa, không có đàn địch gì hết, không có giảng gì hết, dập hết, không có cầu nguyện, không có gì hết, đúng không? Và ta dễ bị cái đó nhất. Đụng đến tự ái, đụng đến cái tôi của mình là cái mà con người ta khó bỏ nhất, thưa anh chị em. Bỏ mọi sự thì được, nhưng mà bỏ cái tôi của mình, bỏ cái tự ái của mình là không thể được. Không thể được, khó là khó ở cái đó. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay nói rất rõ, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Thôi thì lạy Chúa, con biết thân phận của con rồi, con biết chỗ đứng của con rồi, con chẳng phải khiêm tốn giả tạo. Nhưng con biết con là người tội lỗi, con biết con là người yếu đuối, con biết không có Chúa thì con không làm gì được. Xin Chúa hãy dùng con như thế nào, tùy ý của Chúa, như Đức Trinh Nữ Maria. Lúc đó
Chúa nâng ta lên không phải bởi công lanh của ta, không phải bởi công đức của ta, không, nhưng mà hoàn toàn bởi tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho ta mà thôi. Vấn đề là tôi có yêu thương và có lòng thương xót những anh chị em của tôi hay không. Vấn đề là tôi có loan báo tin mừng vì tin mừng, vì danh Chúa, vì lợi ích các linh hồn, hay là vì tranh chấp và ganh tị. Mỗi người chúng ta tự trả lời trước mặt Chúa. Amen.